Thế thì nếu mà nói về mặt thần học á, thì có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng là đây là lớp giáo lý Thánh Kinh. Thành thử ra tôi là tôi muốn mời các anh chị trở về với nguồn Kinh Thánh. Và dĩ nhiên chúng ta kết hợp với giáo lý của Hội Thánh. Thế thì ta đi từng bước một. Trước hết, Hội Thánh là dân Thiên Chúa. Thế tôi mời các anh chị lấy sách Thánh ra nè. Thư của Thánh Phaolô thì mình đọc nhiều lắm rồi, nhưng mà thư của Thánh Phêrô thì xem ra ít đọc. Giờ các anh chị chịu khó lấy thư thứ nhất của Thánh Phêrô, lấy chương 2 ở câu 7 cho đến hết câu 10. Chúng ta đọc chung với nhau nè. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho gốc, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Các anh chị thấy không? Thì chúng ta nói Hội Thánh là dân Thiên Chúa là không phải mình tự sáng tạo ra đâu. Trở về với Kinh Thánh này, Thánh Phêrô nói rất là hay. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh. Rồi Ngài còn cắt nghĩa nữa, dân thánh là gì? Là dân riêng của Chúa. Tôi cắt nghĩa cho các anh chị mấy lần rồi. Ở trong Kinh Thánh đó, thánh trước hết chưa phải là đạo đức tốt lành, mà thánh theo nghĩa nguyên thủy đó là được cắt đứt ra, được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh. Thế cho nên dân thánh là dân riêng của Chúa, là sở hữu của Chúa. Rồi Thánh Phêrô nói thêm, xưa anh em chưa phải là một dân, nhưng nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Cái từ Thánh Phêrô chúng ta ngược lại tin mừng Marco xem. Marco chương 3 từ câu 13 cho đến hết câu 19. Đoạn tin mừng này rất quen. Đức Giêsu thành lập nhóm 12, rồi Người lên núi.
Và các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê, con ông Zebêđê, và ông Gioan, em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi người các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Andre Tadeo Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.
12 tông đồ. Có nhiều bạn trẻ Công giáo hỏi tên của các cầu thủ ở trong đội Chelsea hay là Arsenal là thuộc lòng, nhưng mà bảo đọc tên 12 thánh tông đồ thì mãi nó cũng chỉ có 10. Không biết là chúng ta thì có nhớ hơn không. Thánh Marco nói là lúc ấy Chúa Giêsu lên núi. Anh chị biết đấy, ở trong sách thánh, núi không chỉ có nghĩa về mặt tự nhiên, mà núi còn là biểu tượng nơi ở của Thiên Chúa. Những biến cố lớn trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều xảy ra ở trên núi không ạ? Bài giảng trên núi này, biến hình ở trên núi, chịu đóng đinh cũng ở trên ngọn đồi Golgotha, Chúa lên trời cũng từ trên ngọn núi. Cho nên lên núi nó không chỉ có nghĩa về mặt thể lý, mà muốn diễn tả đây là một sự kiện hết sức quan trọng. Và khi dẫn các môn đệ lên núi như thế, thì sau đó Chúa mới gọi đến với Chúa. Chúa gọi đến, cho nên tiếng gọi luôn luôn bắt đầu từ nơi Thiên Chúa, chứ không phải là từ nơi chúng ta. Chúa gọi mà là Chúa gọi những ai Chúa muốn. Và sau đó thì Ngài thành lập nhóm 12. Tại sao lại 12 chứ không phải là 15? Đấy, các anh chị biết hết rồi. Con số 12 đó nó gọi về 12 chi tộc của Israel, tức là dân Israel, dân của Chúa trong thời cựu ước. Sở dĩ tôi chọn cái bản văn này để các anh chị thấy được cái mối liên hệ từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô nói đến dân thánh, dân của Chúa, dân riêng của Chúa, cho đến bản văn Chúa chọn 12 tông đồ chứ không phải là 10 hay là 15 để bắt đầu thấy cái mối liên hệ với dân Israel trong cựu ước. Thế bây giờ chúng ta trở lại với dân Israel trong cựu ước bằng cách là xem lại sách Xuất Hành coi. Lấy lại sách Xuất Hành ở chương 19, ở câu 3 cho đến câu 8. Thiên Chúa hứa ban giao ước. Ông Mô-xê lên gặp Thiên Chúa từ trên núi. Đức Chúa gọi ông và phán:
Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim vàng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Ông Mô-xê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm Chúa nhật.
Ông Mô-xê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói.
Cảm ơn các anh chị. Các anh chị đều là những người đã học ở Kinh Thánh Cựu Ước với tôi, cho nên khi đọc cái đoạn văn này là mình nhớ lại cả cuốn sách Xuất Hành. Và trước đó là dân Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập. Rồi Chúa mới sai ông Mô-xê đến để giải thoát họ khỏi đất Ai Cập và bắt đầu một hành trình trong sa mạc. Và khi đến núi Sinai thì Thiên Chúa mới đề nghị để ký kết một giao ước với dân Israel. Mà nếu họ ký kết giao ước với Chúa đó thì họ sẽ trở thành dân của Chúa. Đấy là điều Chúa nói đấy. Các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Và ngược lại, Chúa là Chúa của họ. Rồi chúng ta cũng nhớ những đoạn kế tiếp đó, là khi ký kết giao ước như vậy thì Thiên Chúa ban bố 10 điều răn, 10 lời mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe và sống. Có lẽ sau cái phần về giáo hội này, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống luân lý đạo đức Kitô giáo. Thì lúc đấy 10 điều răn Đức Chúa Trời ta phân tích từ từ. Thế tôi có ý mời các anh chị đọc lại cái bản văn ở trong sách Xuất Hành để mình thấy không, từ Thánh Phêrô đến nhóm 12, ngược lại đến dân Chúa trong Cựu Ước, một mối liên hệ như vậy. Thế qua tất cả tiến trình đó, giáo hội nói với chúng ta cái gì? Là Thiên Chúa muốn cứu độ loài người, nhưng mà Ngài không muốn cứu độ con người một cách riêng rẽ từng cá nhân. Cho nên Ngài mới thiết lập họ thành một dân. Thành một dân. Nhớ lại lịch sử cứu độ, Chúa gọi và Chúa chọn tổ phụ Abraham không phải cho ông ấy, nhưng là để Abraham trở thành cha của một dân. Chúa gọi Môsê không phải cho ông ấy, nhưng để ông trở thành nhà lãnh đạo của dân Chúa, phải không? Chúa gọi Đức Mẹ không phải là cho bản thân Đức Mẹ được hưởng, mà là để Đức Mẹ cứu mang Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ dân của Chúa. Cho nên tất cả quy về cái dân mà Thiên Chúa muốn cứu độ. Như vậy thì đã thấy giáo hội nằm ở trong kế hoạch ngàn đời của Chúa rồi. Chúa đã chuẩn bị từng bước một từ trong thời Cựu Ước rồi. Chúa thiết lập dân Israel làm dân riêng của Chúa. Chúa ký kết giao ước với họ. Và những bước đó nó mới chỉ là chuẩn bị thôi, là hình bóng thôi. Để đến cao điểm đó thì Chúa ký kết với nhân loại một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu, không phải là bằng máu bò, máu chiên, mà là bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và chúng ta trở nên dân của Chúa nhờ cái giao ước được ký kết trong máu của Đức Kitô. Cho nên khi nói hội thánh là dân Thiên Chúa đó, các anh chị nhớ một vài bản văn căn bản mà tôi giới thiệu. Nói nhiều quá thì quên mất hết. Nhưng mà một vài bản văn rất căn bản như thế, chúng ta có thể nhớ và hiểu được cái nội dung của từ dân Thiên Chúa. Thế nếu mà mình hiểu về hội thánh là dân Thiên Chúa, thì khi mình trở thành người Công giáo, không chỉ đơn giản là mình tin vào Chúa mà thôi, nhưng mà còn là trở nên thành viên của một dân vô cùng đông đảo. Và như vậy thì mình phải sống ý thức đức tin về hội thánh mới được. Chẳng hạn như Chúa Nhật, tại sao mà tôi phải đến nhà thờ đi lễ? có anh chị em sẽ lập luận rằng tôi tin Chúa, tôi yêu mến Chúa thì tôi cứ ở nhà tôi đọc kinh được cái gì? Cái việc gì mà tôi phải đến nhà thờ? Chúng ta quên mất chiều kích giáo hội. Bởi vì tôi trở thành người công giáo là tôi trở nên thành viên của một dân cộng đoàn hội thánh. Và ngày Chúa Nhật ấy, tôi không chỉ đến nhà thờ với tư cách cá nhân, mà là với tư cách thành viên của một dân để cùng với anh chị em tôi, không những ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, ca tụng Chúa, ngợi khen Chúa, cầu nguyện với Chúa ngày Chúa Nhật. Trái đất quay chung quanh mặt trời và quay chung quanh chính mình. Cho nên vào ngày Chúa Nhật đấy, từng giây từng phút lúc nào cũng có thánh lễ đang được dâng trên thế giới. Lúc nào cũng có một cộng đoàn dân Chúa đang ngợi khen, đang ca tụng Chúa, đang cầu nguyện. Mình đừng có quên cái chiều kích giáo hội. Khi mình hiểu hội thánh là dân Thiên Chúa và trong đó mình là một thành viên,